2. Tướng quân Siha. Một thời, Thế Tôn ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Mahavana Đại Lâm ở Kuta Garasala, ngôi nhà có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, rất nhiều vị Lichavi là các bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lúc bấy giờ, tướng quân Siha là đệ tử của Nikantha ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp và tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ hai, rất nhiều vị Lichavi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ hai, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Vậy ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân đi đến Nigantha Nataputta. Sau khi đến, thưa với Nigantha Nataputta: thưa tôn giả, tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Này Siha, sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành động? Này Siha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Siha lần thứ hai ý muốn ý kiến Thế Tôn bị dập tắt. Lần thứ ba, rất nhiều vị Lichavi có danh tiếng, trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Lần thứ ba, tướng quân Siha suy nghĩ như sau: không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Các Nigantha sẽ làm gì được cho ta nếu họ được hỏi ý kiến hay không được hỏi ý kiến? Vậy ta hãy không hỏi ý kiến các Nigantha, đi đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tướng quân Siha vào giữa trưa với khoảng 500 cỗ xe đi ra khỏi Visali để ý kiến Thế Tôn, đi xe cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống đi bộ và vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tướng quân Siha bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có thuận pháp với pháp không? Và những ai như pháp thuyết đúng pháp, không có lý do để chỉ trích, bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Si Ha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương thuyết không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác, bất thiện. Này Si Ha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Si Ha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành động đối với các thiện pháp. Này Si Ha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Si Ha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si Ha, ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác và bất thiện. Này Si Ha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa Môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp ác và bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy. Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si, ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Sa môn Gotama là người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu có ai nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Siha, với ai pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Siha, đối với Như Lai, các pháp ác bất thiện cần phải khổ hạnh này đã được đoạn tận, đã được chặt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, đã được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố người ấy là người chủ trương không nhập thai. Này Siha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái sanh cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta là người an ủi với tối thượng an ủi, ta thuyết pháp về an ủi, ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy. Khi được nói như vậy, tướng quân Siha bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, hãy chín chắn suy tư. Hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: Tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: Này Siha, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Siha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người Nikantha. Hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này Siha, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người Nikantha. Hãy cúng dường món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama đã nói: Chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nikantha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân Siha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Siha tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn, xa trần, ly cấu khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi tướng quân Siha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với các pháp của bậc đạo sư. tướng quân Siha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày mai tới dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Siha biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Siha sau đêm ấy tại trú xứ của mình cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, tại trú xứ của tướng quân Siha món ăn đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến trú xứ của tướng quân Siha. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn với chúng tỷ kheo, lúc bấy giờ nhiều Nikantha ở Vesali từ đường lớn thì đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác múa tay la lớn: Hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm được soạn cho Sa môn Gotama, và Sa môn tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra. Rồi một người đi đến tướng quân Siha, sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân Siha: Thưa tôn giả, tôn giả có biết chăng, nhiều Nikantha này ở Visali, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác múa tay la lớn: Hôm nay tướng quân Siha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã được sửa soạn cho Sa môn Gotama, và Sa môn Gotama tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi này bạn, đã lâu rồi các tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ trích chúng tăng, nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. Rồi tướng quân tự tay mình hầu hạ và làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật và người cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi tướng quân Siha sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho tướng quân Siha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.